Thanh Phương xin kính chào quý vị. Bây giờ kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư với nhan đề Bến Đò Xóm Miễu. Lương chèo đò mướn năm 12 tuổi. Nhà Lương nghèo, chỉ là cái chòi rách tả tơi. Từ ngày đi chèo đò, Lương ăn ngủ trên bến đò, nên nhà đã bỏ hoang hẳn. Suốt ngày quần quật trên sông, mà bộ mình khẳng khiu chỉ đọc cái quần xà lõn dính đầy nhựa trong của thời làm sai giặt ở các trại xuồng. Lương không cha, má chết sớm, nên cái quần giãn dây thun không ai mai lại, nó tụt luốc mỗi lần Lương thót bụng rướng người trên đôi chèo. Bây giờ cũng còn vài người nhớ dai nhắc hoài bộ dạng Lương hồi đó. Bây giờ Lương 31 tuổi, anh đã chèo hết thảy 9 xác đò. Bến đò Đậu Đỏ qua xóm Miễu sang đi nhượng lại qua tay 4 người chủ, mà Lương vẫn còn nghèo. Lương khoe nghèo, cực, nhưng mà vui lắm. Ngày trăm lượt chèo nát mặt sông, từ bến xóm Miễu qua bến chợ, anh chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời. Những dòng người xóm Miễu già đi, những thằng con trai, đứa con gái, lấy nhau, sanh ra nhiều thiệt nhiều đứa trẻ, và những đứa trẻ lớn lên. Chỉ Lương là già cân, già cất, già cốc thùng thiết rồi mà chưa lấy vợ. Hỏi Lương, Lương cười hì hịch. Tôi xấu muốn chết, ai mà thèm ơn. Lương xấu trai thật. Tướng Lương nhỏ xíu, teo héo, đầu to, tóc dày, cứng cháy nắng. Một bên mắt lé xẹ, ai cũng cười.
Cái thằng, mày chèo mà ngó đằng trước mày, ngó đầu trật lất hả?
Lương hổng giận, cái thân nhỏ một côi một cút, nghèo xác xơ, mà bày đặt giận cuộc đời thì làm sao còn sống nổi. Suốt ngày anh hệt miệng ra cười, làm như vui, làm như không, khó nắm bắt. Lương khoái cặp mắt mất đoàn kết của mình lắm. Người ta nhìn anh biết, chứ anh mà nhìn lại, người ta tưởng anh ngó đầu đầu. Bông cũng bị Lương nhìn như vậy. Nhà Bông cũng ở bên xóm Miễu, gần chợ Mã Tiều. Lương biết Bông từ hồi Bông còn đi học. Bông mới đi xong, lần nào nó cũng năn nỉ Lương lén bà chủ bến cho nó ăn gian thêm mấy bận nữa. Nó ngồi đằng mũi, thò chân xuống nước quậy quậy chơi. Ngày nào Bông cũng mặc chỉ một cái áo trắng bằng vải xoa lông dịch, chiếc áo hơi ố vàng, rộng thùng thình. Tan học, Bông cùng một bầy em lít chít đi mót cây dụng ở mấy trại xuồng về nấu cơm. Má nó có một chiếc xuồng cũ, hai bên bè bể như cá chốt rỉa. Bà bơi đi vớt chai nhựa dưới sông. Bà nó đi nhậu, nhậu xong về đánh má con nó. Lớn lên, mỗi lần qua đò, Bông thua dọc nước, nó ngồi nhìn đăm đăm xa xa. Con sông Thủ đến ngã ba Dạm bỗng cuồn cuộn quặn đau khi qua dòng Gành Hào ra biển. Bông lớn mau lắm. Chuyện đó không biết có mắc mớ gì mà tự nhiên Lương khoái xoay mình xuống sông. Mấy khi vắng khách, Lương ngồi mằn mằn lấy còi mấy một mụn trên mặt. Lương than với bà Tư, chủ bến. Sao lúc rài tôi đen quá chừng, làm gì cho trắng đó gì Tư? Chà, biết điệu rồi hen. À, bộ muốn vợ hả? Thì mày ráng dành dụm tiền đi. Mai mốt có vợ rồi, tao sang lại bến đò cho mà làm ăn. Con mắt lé, giá đò thờ ơ nhìn chỗ khác, nhưng con mắt còn lại nhấp nháy thắp lửa lên. Mắc mớ gì Lương lại nghĩ tới Bông? Bông thôi học, bữa cuối tan trường qua tới bờ xóm Miễu, Bông không chịu lên bến. Nó biểu Lương cho nó đi thêm bận nữa, từ mai nó đã thôi học rồi. Từ mai nó vẫn qua đò, nhưng nó đã khác. Con Bông đã khác. Con Bông đã khác. Buổi sáng, nó mặc áo rách qua chợ, nom sơ sát, Buổi chiều bông về, trên mình là chiếc váy ngắn, áo yếm, vai quàng hờ hững, hai cái dây nhỏ xíu, dịnh hờ cái áo khỏi tuột xuống. Lương hệt miệng ra cười, khen, đẹp quá ta. Bông chủ ụ, lừa một cái, rồi hất mặt đi. Đẹp khí khô gì, tôi đâu có ham. Bông bước lên bờ, đạp dạt mũi đò ra. Đám em bông mặc áo mới tới trường, má bông sắm được chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt dài dài qua các hẻm. Ba bông đi nhậu về, đã ngủ rất say. Người sớm qua đò bảo nhau bông đi bán bia bên cầu, quán đêm sầu. 4 giờ chiều, Lương đưa bông qua chợ. Bông nói giờ đó quán chưa có khách đâu, nhưng con mẹ chủ bắt phải mặc quần lửng ngồi ngoài băng đá đằng trước quán á. Một bầy con gái ra đó giả bộ ngắm mây trôi gió trôi, coi xe cộ qua lại chơi, nhưng thật ra là để chào hàng. Bông trở về lúc 2-3 giờ sáng, quần áo xốc xếch, tóc mai dính bết vào khuôn mặt dày son phấn, đôi mắt dại đi vì say vì mất ngủ, người sền sệt mùi bia tới nỗi bông ngồi gần, Lương hít hơi men muốn xỉn luôn. Lương ăn trên sông, ngủ trên sông, nên không biết ở phía bờ người ta đưa đẩy cuộc đời bông như thế nào. Nhưng thế nào thì bông chắc cũng giãy giụa quặng đau như nước ở ngã ba Giàm vậy. Một bữa bông lận trong áo lót ra một nắm tiền, xòe tròn trên tay, quạt phơ phất, mát mặt Lương. Bông cười cay đắng. Tôi giàu rồi nè. Nó biểu Lương chèo đi, chèo hết đêm nay. Lương chèo trong những ánh đèn hắt ra từ hai bên bờ xóm chợ. Bông nhìn ra sông, cái nhìn vẫn buồn như lúc trước, nhưng nó đã đanh đi, chai lì đi. Lương hỏi bông bộ tính làm vậy hoài sao? Bông cười. Chừng nào có người cưới tôi? Lương hỏi. Xấu xấu bông chịu không dạ? Bông cười. Thân tôi còn gì kén chọn nữa. Đồ khùng. Lương khôn thấy mộ chứ khủng đâu à. Bữa sau, Lương ngồi gãi tai gãi đầu hỏi bà Tư coi bà còn nhớ lời hứa nhượng lại bến đò hồi trước không? Bà cười. Nhớ chứ sao không mày, tiền mày gửi tao dư sức qua cầu rồi đó nghe. Nhưng bà không biết đâu, Lương còn nhiều dự tính nữa kìa. Lương đi xin cây dụng về, để sẵn dưới sạp, rảnh rảnh, anh lấy ra cưa đẻo, đóng một cái hộp đựng tiền nhỏ nhỏ, nhiều ngăn. Ngăn đựng giấy bạc 200, 500, ngăn đựng giấy bạc 1000. Lương mua giấy nhám về, đánh cho nó bóng lên, rờ tay cho mắt rượi. Lương giấu nó đi để khỏi ai trông thấy, sợ người ta hỏi tới mắc cỡ thấy mồ, mà anh còn chưa nói với bông. Nhưng bông đã nói trước, bông khoe. Chắc tôi bỏ nghề lấy chồng á nghe. Lương rạ mái chèo cho đò cập bến. Lương hỏi bông lấy ai. Thì cái ông hồi nãy đưa tôi về đó. Lương chết lặng muốn sụm giò, mà miệng vẫn cười hịch hạc. Sướng hen. Ông già vẫn thường đưa bông về xóm miễu. Người ta nói con bông ham giàu nên ráng kêu ông ngoại đó bằng anh. Bông dẫm cái cười của cuộc đời lên đôi dài cao 2 tấc. Bông chờ ngài lấy chồng. Nhưng bà già, vợ ông già không chịu, bà lùa bầy con qua nhà, rọc nham nhở mái tóc dài của bông, xé quần áo, lục sạch những món đồ trang sức bông đang đeo. Chuyến về, đám người đã qua sông. Lương trù trừ, chờ tàu cao ốc chạy qua, rồi nương theo sóng lớn, nhận chìm đò luôn. Bà già suýt chết đuối, mai nhờ Lương ngồi ngóp kéo lên bờ. Bà vừa níu Lương vừa chửi,
Đồ có văn hóa, đồ thất học.
Lương cười hề hề. Sao bà chửi câu nào trúng câu đó vậy cả?
Bông biết chuyện, bông nói trông ngần ngấn nước mắt.
Làm chuyện đó làm chi vậy Lương? Của người ta thì trả lại cho người ta đi. Bị tôi dễ tin người.
Lần đầu tiên, bông gọi Lương theo đúng tên của anh, chứ không có kêu khùng, kêu đò nữa. Lương sướng tê người đi.
Bông ngồi chỏi tay ra ngoài sau, ngấn mặt lên nhìn Lương, như chị hai nhìn thằng Út, như con chó giá mà nhìn đống thóc vậy.
Anh thương tôi hả Lương?
Lương cười. Khuya đó về sông vắng, lâu lâu mới có một chiếc ghe chở cát, chở dầu, tạch tạch đi qua, ánh đèn đỏ lòm xa xa như ánh nến. Bông biểu có thương bông á, thì ngồi gần bông đi, nước đứng rồi, đỏ có trôi đi đâu mà sợ.
Hai đứa ngồi một bên bè xuồng, nó nghiêng nghiêng lơ lửng.
Bông biểu Lương nắm tay nó đi, Lương không dám.
Hai đứa cách nhau chừng 4 gang rưỡi hả?
Lương nín khe hồi lâu, rồi thở ra.
Gió mát thiệt hen.
Lương.
Gì?
Ôm tôi đi.
Ý trời, người ta dòm kìa.
Thì thấy kể họ, ôm tôi đi.
Thôi, kỳ lắm. Bất thần, bông xô Lương, té ngửa xuống nước. Đợi Lương dẹt đám rác trôi lều bèo, trồi đầu lên, bông nói.
Mắc cười quá, mắc cười thiệt á nghe. Tới xấu xí khùng khiệu như anh á, mà còn chê tôi nhơ nhớp tới nỗi không dám rờ. Trời ơi, mắc cười quá.
Lương vịn một tay vô be xuồng, tay kia vuốt nước trên mặt. Trong lòng anh nghĩ rất nhiều mà không nói được lời nào. Anh khờ khạo, không có năng khiếu nói. Lâu dài anh chỉ biết cười.
Lương không muốn mình giống như bao thằng đàn ông khác, đối với bông như với một món đồ chơi.
Bông là bông, là con gái, là người.
Sau này bông vẫn dưng qua đò, như chưa hề có cái đêm hôm đó. Bông đi với một thằng con trai mới, thằng này để tóc 5 năm, nên Lương kêu nó bằng 5 năm. 5 năm trẻ măng, quần áo thơm, đầu tóc thơm, chiếc xe phân khối lớn nổ tè tè ra đám khói cũng thơm. 4 giờ, 5 năm đón bông ở bến đò. Nó hất mặt hỏi Lương có biết Hồng không? Lương nói, Lương chỉ biết bông thôi. Lòng anh nghĩ, dù là Hồng, là Mai, là Cúc thì vẫn là bông. 5 năm cười sụt sùi.
Cha nội này cù lần thiệt á nha.
Bông qua sông đi rồi, mấy bà già đi chợ về, nguýt muốn rách đôi con mắt.
Con gái còn đứa gì mà ngồi dẫn cái phao câu thấy ưa gan à.
Lương lặng lẽ cười. Anh đưa bông đi rồi chở bông về. Kỳ cục. Lương không biết rằng mỗi lần thấy Lương dại miệng kéo răng ra cười là lòng bông quặn đau. Bông muốn nhìn thấy anh buồn, thấy trong mắt anh lộ ra một cái nhìn ghen tức. Nhưng Lương không được thông minh lắm, anh không hiểu. Một chiều anh đưa bông tươi hồng qua sông, sáng hôm sau má bông với đám em qua đò méo máu.
Con bông nó bị nạn.
Nghe nói một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trong cuộc đua xe. Nghe nói bông không còn có thể đi được trên đôi chân của mình nữa.
Lương chỉ nghe người xóm miễu qua đò nói lại. Lương không bỏ đi đâu khỏi đôi chèo. Lương không rành gì ngoài cái bến, dòng sông, đất đai xóm miễu. Lương chờ bông về. Bến đò xóm miễu thay đổi chủ. Lương vẫn mãi miết chèo qua chèo lại, càng lên dòng chảy sóng nước mà đi. Bông ngồi trên bến thu tiền. Nó vuốt phẳng phiu những tờ bạc lẻ của mềm vào từng ô của chiếc hộp lương đóng ngày xưa. Người lạ qua bến nhìn bông xinh đẹp tươi hồng, rồi đỏ với vẻ mặt già háp của Lương mà tiếc hồi hụi. Tiếc đôi đũa móc gác lên mâm son, tiếc bông lại thơm mà cắm nhầm bãi cất trâu. Người xóm miễu cự nói Lương mới thấy thương, mới thiệt thòi, đã cưu mang đứa con gái, đã lỡ lầm, còn tàn tật. Chứ biết làm sao, lỡ thương quá chừng rồi mà.
Cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng dầu hơn. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Yêu em vì chỉ biết đó là em.
Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư với nhan đề Bến Đò Xóm Miếu. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.